hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 9, Phước lành thứ 9 bị bỏ quên. Trước khi nghe đọc, kính mời quý thính giả dành ít phút lắng nghe bài hát Với lòng biết ơn do Linh Năng và Hữu Chương trình bày sau đây.
Xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài, con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên, này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài, con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một,
ta ơn Cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên, này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giá trang. Những lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng, thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Mời quý thính giả nghe chương chính, chúng tôi xin đọc sau đây. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 35. Chúng ta thường thấy có một mối liên hệ trực tiếp giữa sự yếu đuối của sinh hoạt thuộc linh với sự bất trung trong việc quản trị tài chánh. Đối với vô số người, đem đủ phần 10 vào kho Đức Chúa Trời vốn là bước đầu để các cửa sổ trên trời mở ra trong từng trải thuộc linh. Mục sư Avery Jones chủ trương rằng tiền bạc bị giữ lại trong tay các con cái Đức Chúa Trời là một trở ngại lớn lao cho đời sống và cho sức mạnh thuộc linh của họ. Khi ngỏ lời với hội thánh tại Epheso, Phaolô có nhắc lại cho những kẻ nghe ông một trong số rất ít những lời thực sự do Đức Chúa Trời nói ra nhưng không được chép trong các sách Tin Lành. Xin nhớ lại chính lời Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 35. Đức Thánh Linh đã giành lại phước lành thứ 9, nhấn mạnh cho phước lành cao cả của sự bố thí rời rộng này, không phải là không có dụng ý. Trong những chỗ khác, Phaolô đề cập đến việc dâng tiền của tín đồ đấng cứu thế như một ân tứ đã bị lãng bỏ. Ông từng khuyến dục các tín đồ Corinto cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Corinto thứ 2, chương 8, câu 7. Chúng ta có dám quả quyết rằng mình đã tỏ cho mọi người thấy việc làm nhân đức này, đồng thời cũng từng trải phước lành vừa kể trên chăng? Một cuộc thí nghiệm cực độ. Tiền bạc là một trong những thí nghiệm cực độ đối với tính tình, và chúng ta phải lấy làm ngạc nhiên vì Kinh Thánh đã có một phần rất lớn dành cho nó. Một giáo sư quả quyết rằng trong ba sách Tin Lành đầu tiên, cứ mỗi 6 câu thì có một câu đề cập hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiền bạc. Trong số 38 thí dụ của Đức Chúa Giê-xu, vấn đề tiền bạc có mặt trong 16 thí dụ. Giàu là người giàu hay kẻ nghèo, bạn cứ quan sát phản ứng của người ấy đối với của cải mình thì sẽ biết nhiều điều rất hay về tính tình người ấy, cũng như phần đông người từ đó trở đi. Chàng thanh niên giàu có của sách Tin Lành Mác đã trở thành tên nô lệ đáng thương của số của cải vĩ đại mình có. Thay vì làm chủ của cải, chúng đã trở lại nắm chặt lấy chàng ta đến nỗi anh ta thà chọn phải mất linh hồn còn hơn là hy sinh những lợi thế tạm thời mà chúng đưa đến. Tiêu tiền một cách không phải kiêu kiệt, nhưng cũng tránh được phung phí không phải là việc dễ. Nó đòi hỏi một sự cân bằng tế nhị trên phương diện thuộc linh mà người Hy Lạp rất mến chuộng, và Phaolô cũng đã từng trình bày cho các tín hữu tại Roma như một mục đích mà ông rất mong họ đạt được. Roma, chương 12, câu 3. Phần lớn những ý nghĩ của chúng ta liên hệ đến tiền bạc và cách quản trị nó đều hoàn toàn thấp kém hơn quan niệm của Kinh Thánh. Câu tiền của chủ trong Matthew chương 25, câu 18 có ý nghĩa thật là sâu sắc. Vấn đề căn bản không phải là chúng ta sẽ dâng cho Đức Chúa Trời bao nhiêu tiền của chúng ta, mà là chúng ta sẽ giữ lại cho chính mình bao nhiêu tiền của Đức Chúa Trời. Câu trả lời thích đáng cho vấn đề đó chắc chắn sẽ đưa đến kinh nghiệm về phước lành mà Chúa Giê-xu đã phán. Cả tiền bạc lẫn khả năng làm ra tiền là một ân tứ và là một chức vụ quản trị Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Chúng ta không phải là những sở hữu chủ, nhưng chỉ là những người được phó thác cho một số của cải và phải tính sổ về công tác quản trị của mình. Một trong những lời buộc tội nghiêm trọng nhất trong Kinh Thánh là lời kết án dân Do Thái trong thời của Malachi. Họ đã ăn trộm của chính Đức Chúa Trời bằng cách giữ lại cho mình những vật sở hữu tốt nhất, nhưng chỉ dâng cho Đức Chúa Trời những vật vô giá trị đáng bỏ đi. Malachi, chương 3, câu 8 và câu 9. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Đó là lời phán của Đức Giê-hô-va. Nhưng đó cũng là một ân huệ của Đức Chúa Trời khi ngay sau lời kết án, Ngài lại hứa ban phước hạnh đầy dẫy nếu dân Israel chịu trả cho Ngài một phần 10. câu 10. Thật không may cho loài người chúng ta, bởi vì sự giả hình như thế không phải chỉ là vào thời của Malachi mới có. Calvin đã than rằng, trong thời ông, người ngoại đạo đã đóng góp cho các thần tượng của họ để bày tỏ lòng mê tín của mình, còn nhiều hơn là tín đồ đấng cứu thế dâng cho chính nghĩa của Ngài để bày tỏ tình yêu mến Chúa của họ. Điều đó cũng vẫn đúng trong thời đại của chúng ta. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, lời hứa đổ phước hạnh xuống khi các điều kiện Ngài đặt ra được thi hành đầy đủ cũng đúng y như vậy. Luật về 1/10. Từ lúc bắt đầu lịch sử, dân phần 10 là một việc làm phổ thông, Sáng Thế Ký, chương 14, câu 20. Việc dân 1/10 là một tập tục của người Roma, người Hy Lạp, người Á Rập, cũng như người Do Thái. Đành rằng việc ấy đã được Đức Chúa Trời chuẩn nhận tại núi Sinai. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, luật về 1/10 đã có 400 năm trước luật pháp Môi-se. Đối với người Do Thái, đó là một bó buộc tuyệt đối, và thêm vào đó, họ còn dâng những của lễ thù ân và lạc hiến. Một người Do Thái tinh kính thường có thói quen dâng 1/5 hoa lợi của mình cho Đức Chúa Trời và cho những công cuộc phước thiện. Một số người lý luận rằng, bởi vì tín đồ đấng cứu thế không ở dưới luật pháp nhưng dưới ân điển, cho nên đối với họ, luật về 1/10 đã bị hủy bỏ. Nhưng chắc chắn là chúng ta không muốn trở thành những người chỉ chấp nhận có đức tin mà phủ nhận sự vâng lời trong vấn đề rộng rãi của người tín đồ đấng cứu thế. Chúng ta há không còn ở dưới luật pháp vì đấng cứu thế với một luật lệ khác cao hơn là luật yêu thương của Ngài chăng? Phải chăng chúng ta muốn nắm ưu thế của ân điển để khiến cho của dân của chúng ta thụt xuống thấp hơn của dân của người Do Thái sống dưới luật pháp? Chắc ít người có thể nghĩ rằng Chrysostom đã nói về một thái độ như thế như sau: "Ôi, thật đáng hổ thẹn, vì giữa vòng người Do Thái, một việc không thể là vĩ đại lại được còn cho là vĩ đại đối với tín đồ đấng cứu thế." Với tư cách là một người Do Thái tinh kính, Đức Chúa Giêsu há đã chẳng dâng vào kho của cha Ngài nhiều hơn 1/10, và Ngài há đã chẳng để lại cho chúng ta một tấm gương để chúng ta có thể noi theo dấu chân Ngài hay sao? Chúng ta nhận rằng việc dâng 1/10 không hề được đặc biệt truyền dặn trong Tân Ước, bởi vì nó không phải là đặc điểm của phương pháp Đức Chúa Trời dùng dưới thời đại ân điển. Ngay trong bản văn này, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 8, lời Phao-lô nói là: "Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em." Ông biết rõ rằng một bàn tay mở rộng nhưng thiếu một tấm lòng thương yêu là vô giá trị trên phương diện thuộc linh. Chỉ có tình yêu và ân điển tràn đầy của đấng cứu thế mới có thể khiến cho một tấm lòng vị kỷ trở thành vị tha. Trong ánh sáng ấm cúng của tình yêu lễ ngũ tuần, các môn đồ đầu tiên đã bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Đối với họ, của dân cho Đức Chúa Trời do lòng hy sinh là một xa xí phẩm thuộc linh, chứ không phải là một bổn phận khó chịu mà nếu có thể được thì ai cũng muốn trốn tránh. Cả đến Gia-cốp là con người gian lận cũng đã dâng 1/10. Sa-chê, con người hút máu các cổ đồng bào, đã dâng phân nửa gia tài mình, và người quả phụ nghèo khó đã dâng tất cả của mình có để nuôi mình.
Trong cuộc sống hằng có Chúa chăm sóc từng ngày, đi trong cuộc sống dù có những giông tố tràn đầy, đi theo Ngài lòng con vững an vì biết Chúa luôn ở cùng con xin tạ ơn vì biết bao ơn phước Ngài ban. Xin tạ ơn vì Chúa luôn thương xót đời con. Lúc yêu mềm con xa cách cha thì chính Chúa đã sát dìu con bước đi giữa đời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh cha, sống cho Ngài. chăm sóc từng ngày. Đi trong cuộc sống dù có những dòng tố tràn đầy, đi theo Ngài lòng con vững an vì biết Chúa luôn ở cùng con. Con xin tạ ơn vì biết bao ơn phước Ngài ban. Con xin tạ ơn vì Chúa luôn thương xót đời con. Lúc yêu mềm con xa cách Cha thì chính Chúa đã dắt nhiều con bước đi giữa đời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh Cha, sống cho Ngài giao truyền sứ sáng. Trọn đời con xin được hát cho tình yêu, vì tình Ngài là khúc ca quyền thế. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh Cha, sống cho Ngài giao truyền sứ sáng. Trọn đời con xin được hát
một gương mẫu về công tác quản trị. Gương mẫu về công tác quản trị cho đấng cứu thế được nêu lên cho hội thánh Corinto gồm những người giàu có và có nhiều khả năng phong phú mà đồng thời không rộng lượng, là hội thánh nghèo nàn đang chịu nhiều hoạn nạn thử thách tại Macedon. Corinto thứ nhì, chương 8 từ câu 1 đến câu 5. Những người Macedon này thật đáng nêu gương cho chúng ta. Lòng rộng rãi của họ đã tương phản rõ rệt với sự nghèo khó, hoạn nạn của họ. Câu 2. Dầu của cải họ rất giới hạn, vì họ là những người di cư, họ đã không ngần ngại dâng quá sức mình, đến độ trở thành một việc làm hy sinh. Câu 3. Họ không đợi có ai khuyên dục, nhưng đã nài xin cho được đặc quyền quyên trợ. Câu 3 và câu 4. Họ nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào. Trước khi dâng số tiền mà họ phải khổ nhọc lắm mới góp được, họ còn dâng một phần đáng giá bội phần là chính bản ngã chịu đầu phục Chúa của họ. Tinh thần rộng rãi mà họ đã tỏ ra được chứng minh là có giá trị khích lệ. Corinto thứ nhì, chương 9, câu 2. Và đã khiến Phao-lô nêu lên cho hội thánh thuộc mọi thời đại như một gương mẫu về sự dâng tiền, tức là Chúa chúng ta đã vui lòng tự làm nên nghèo để chúng ta được giàu có. Câu 9. Ước gì tất cả chúng ta, giàu ít, giàu nhiều, đều vui vẻ và không tính toán để dâng tiền rộng rãi cho Chúa y như vậy. Tóm lại, giá trị nội tại của bất cứ một hành động nào đều do phần động cơ thúc đẩy bên trong quyết định. Tâm trạng của kẻ cho là tối quan trọng. Nếu chúng ta chỉ dâng tiền cốt để được Đức Chúa Trời ban phước trong phạm vi nghề nghiệp, hoặc hơn nữa là để được phước thuộc linh cho cá nhân chúng ta, thì chính các sự kiện đó đã khiến cho của dân của chúng ta không còn giá trị. Chỉ những của dân do lòng yêu mến Chúa mới được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chính Robert G. Letourneur, một quản gia trung tín cho Đức Chúa Trời, đã ghi nhận rất khôn ngoan như sau: nếu bạn dâng tiền hầu cho có lợi, thì bạn sẽ không được lợi gì hết. Đức Chúa Giê-xu đã đánh giá số tiền dâng của bà quá không phải là căn cứ vào số lượng, mà là vào phẩm tính của lòng tin kính đã thúc giục bà dâng tiền. Không phải là căn cứ vào 1/10, mà căn cứ vào sự kiện số tiền đó là tất cả của có để nuôi mình. Cây thước đo của Đức Chúa Trời không phải là giá trị của dân tính bằng tiền, nhưng Ngài tính cả mức độ hy sinh hàm chứa trong của dân ấy. Ngài không tính số đã dâng, nhưng tính cả số còn lại của chúng ta nữa. Nếu chúng ta chỉ dâng số tiền dư dật và tiện nghi của chúng ta không hề bị đá động đến, thì đó không phải là của dân theo tinh thần Cơ Đốc giáo. Có một điều dĩ nhiên, ấy là kẻ thù thức canh không ngớt của chúng ta luôn luôn có nhiều phương pháp để ngăn trở sự thúc đẩy bên trong khiến chúng ta rộng rãi dâng tiền. Nó sẽ cố gắng làm cho cạn tất cả nguồn mạch của sự nhân lành trong tâm hồn chúng ta bằng cách nói nhỏ với chúng ta là nên chờ đợi một thời gian để có dịp tiện dễ dàng và thích hợp hơn. Chúng ta thật khó nghĩ rằng một cơ hội như vậy sẽ chẳng bao giờ có. Dập tắt cả một sự thúc giục dâng tiền rộng rãi hôm nay sẽ khiến cho chúng ta lại làm y như vậy một cách dễ dàng hơn ngày hôm sau. Một lối tấn công khác là khiến cho người có lòng rộng rãi bị kẹt tiền, nghĩa là không có tiền mặt để dâng. Muốn phát triển việc kinh doanh, nghiệp chủ phải thu lại từng đồng bạc đã bỏ ra để làm vốn, hoặc phải bỏ thêm tiền ra để duy trì số vốn đang có. Lối tấn công kiểu mẫu này đã trở thành quen thuộc đối với chúng ta biết bao. Khi lợi tức gia tăng, kẻ cám dỗ sẽ thúc giục chúng ta gia tăng mức sinh hoạt theo cùng một tỷ lệ, khiến cho số lợi tức gia tăng bị nuốt mất cả, đến nỗi chúng ta chẳng còn gì để dâng cho Chúa nhiều hơn trước. Đối với John Wesley, mọi việc xảy ra hoàn toàn khác hẳn. Khi ông thu được 30 anh kim một năm, ông tiêu 26 anh kim và dâng Chúa 4 anh kim. Khi lợi tức của ông tăng gấp đôi, ông vẫn tiếp tục chỉ sống với 26 anh kim và dâng cho Đức Chúa Trời 34 anh kim. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ gì khi Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông thật nhiều của cải thuộc linh thật sự. Công tác phước thiện sau khi chết. Một phương lược khác nữa của kẻ thù chúng ta là cắt ngang lòng rộng rãi quyên trợ bằng điều mà A.J. Gordon đã gọi là lòng nhân từ bị trì hoãn cho đến sau khi đã qua đời. Ông hỏi, tại sao có nhiều tín đồ lại để cho tử thần thi hành ý nguyện của mình, lại để bạc ngàn, bạc triệu cho những ngón tay xương xẩu của nó phân phát? Nếu họ chết, của cải của họ vẫn còn lại, lòng tham tiền của họ vẫn tồn tại để gặt hái tiền lời của lối cho vay ăn lời cắt cổ sau khi họ đã chết rồi. Nếu chúng ta dùng số ít tiền mình có để giúp đỡ những người thiếu thốn trong phạm vi chúng ta có thể làm, thì chắc chắn là khôn ngoan hơn. Nhưng nếu có người đợi sau khi chết mới chịu dốc túi để tặng của cải mình có cho việc giảng đạo hay phước thiện, thì điều đó không thể nào gọi là lòng nhân từ của Cơ Đốc giáo được. Hãy dâng tất cả những gì chúng ta có thể dâng khi còn sống, để được vui mừng thấy tiền bạc của chúng ta làm lợi ích cho công việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa ban một phần thưởng cho những việc đã làm lúc còn trong xác thịt, chứ không phải là sau khi hồn đã lìa khỏi xác. Lệnh truyền của Ngài thật là rõ rệt, không có gì là mơ hồ đối với những người nào sẵn lòng nghe. Các ngươi chớ chứa của cải dưới đất, nhưng phải chứa của cải ở trên trời. Matthew chương 6 câu 19 và câu 20. Tỏ ra rộng rãi với Đức Chúa Trời khi được thúc giục cách xứng đáng, chúng ta sẽ được phần thưởng trong đời này cũng như cho đời hầu đến. Những gì chúng ta sẽ gặt lấy trong ngày hầu đến sẽ hoàn toàn tương xứng với những gì chúng ta đang gieo. Hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu 6. Có một định luật không hề sai chạy của việc thưởng công đang hành động một cách có lợi cho những tâm hồn rộng rãi. Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Luca chương 6 câu 38. Định luật ấy cũng đúng cho những trường hợp ngược lại. Cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Châm ngôn chương 11 câu 24. Thiết tưởng chúng ta nên xét lại công tác quản trị của mình trong quá khứ dưới ánh sáng của Gogota và của tòa án phán xét của Đấng Cứu Thế để sửa chữa lại theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Đó là một việc làm lành mạnh đúng với giáo lý thuần chánh.
đến khắp đất gia truyền cho nhân gian biết danh Giê-xu. Này ngày trần gian hỡi, cầu xin cứu Chúa thánh nhân từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Từ khi có cứu Chúa đi cùng, mong anh mau quay.